Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Lãnh đạo quốc phòng của Việt Nam và Trung Quốc hội đàm tại Hà Nội hôm 24 tháng 10 trong một sự kiện mà Việt Nam nói cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó mật thiết giữa quân đội hai nước. Thượng tướng Trương Hữu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc hiện đang có chuyến thăm 2 ngày tại Việt Nam. Trong ngày đầu tiên, ông gặp gỡ Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương và cũng là Bộ trưởng Quốc phòng. Theo báo Quân đội Nhân dân, ông Giang nói rằng chuyến thăm là biểu hiện sinh động về mối quan hệ ngày càng gắn bó mật thiết, sự tin cậy chính trị ngày càng bền chặt giữa hai đảng, hai nhà nước và hai quân đội Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, ông Giang được dẫn lời nói, và nói thêm rằng nước này luôn ghi nhớ sự trợ giúp của nước láng giềng Cộng sản trong thời chiến cũng như thời hậu chiến. Nhấn mạnh quan hệ quốc phòng là một trụ cột quan trọng, Đại tướng Giang đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực từ duy trì tiếp xúc cấp cao, công tác chính trị, cho tới công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự và đào tạo nguồn nhân lực. Ông cũng nhắc đến tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông, nói rằng quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, và bày tỏ mong muốn hiệp thương để sớm thống nhất, ký kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông có thực chất. Về phần mình, Thượng tướng Trương Hữu Hiệp được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói rằng mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là mối quan hệ đặc biệt, và rằng quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng phát triển vững chắc.
Ông Trần Cẩm Tú, người đứng đầu bộ máy kỷ luật của đảng, vừa được chỉ định làm thường trực ban bí thư thay cho ông Lương Cường, người mới được bầu làm chủ tịch nước vài ngày trước đó, truyền thông trong nước đưa tin. Quyết định này đã được Bộ Chính trị công bố vào sáng ngày 25 tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng, theo Nhân dân, tờ báo vốn là tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các hình ảnh trên Nhân dân và Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam cho thấy sự hiện diện của ông Tú bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm cùng gần như toàn thể Bộ Chính trị, trừ Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện đang công du ở Nga để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng. Theo quyết định này, bên cạnh chức danh mới, ông Tú vẫn kiêm nhiệm các chức vụ cũ là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bí thư Trung ương Đảng. Ông Lâm được Nhân dân dẫn lời phát biểu khi giao nhiệm vụ cho ông Tú rằng việc phân công này được Bộ Chính trị thống nhất rất cao và rằng chức vụ này rất quan trọng trong bối cảnh đảng đang chuẩn bị cho Đại hội 14. Theo lời ông Lâm, Bộ Chính trị hoàn toàn tin tưởng ông Tú ở cương vị mới này vì ông Tú có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng ở trung ương và địa phương. Đặc biệt, theo Nhân dân, ông Lâm chỉ ra vai trò của ông Tú ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với chức năng giám sát và kỷ luật các quan chức trong đảng có vi phạm, cơ quan này đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống tham nhũng mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động. Bản thân ông Tú cũng là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Dưới thời ông Tú làm chủ nhiệm, từ đầu khóa 13 cho đến nay đã có đến 14 ủy viên Trung ương và 7 ủy viên Bộ Chính trị bị đưa ra kỷ luật, trong đó có những người bị kỷ luật ở mức cao nhất là khai trừ. Khen ngợi thành tích này của ông Tú, ông Lâm được Nhân dân dẫn lời nói vị tân thường trực ban bí thư đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Bộ Chính trị ban bí thư xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh kịp thời nhiều vụ việc mới, khó khăn, phức tạp, nghiêm trọng, theo Nhân dân. Bãi đương kim ủy viên Bộ Chính trị từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Tú ra kết luận kỷ luật gồm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ngoài ra còn một cựu ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải cũng bị cơ quan ông Tú ra quyết định kỷ luật. Theo tiểu sử được báo Chính phủ đăng tải, ông Tú quê ở Hà Tĩnh và vào Bộ Chính trị từ đầu khóa 13. Ông xuất thân là kỹ sư lâm nghiệp, từng kinh qua các chức vụ bí thư huyện Hương Sơn, bí thư tỉnh Thái Bình trước khi được điều ra Trung ương làm công tác kiểm tra đảng. Do đặc thù làm công tác kiểm tra đảng nên ông Tú rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Năm nay mới 63 tuổi, ông còn đủ tuổi để ở lại Bộ Chính trị thêm một nhiệm kỳ nữa. Thường trực Ban Bí thư là người xử lý công việc hàng ngày của đảng và được xem như là Phó Tổng Bí thư trong cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chức vụ này trong hệ thống chính trị của Việt Nam chỉ đứng sau tứ trụ. Khác với các khóa trước, khi mỗi khóa chỉ có một thường trực Ban Bí thư, khóa 13 này từ đầu cho đến nay đã trải qua 3 đời thường trực Ban Bí thư, bao gồm ông Thưởng trước khi làm Chủ tịch nước, bà Mai và ông Cường trước khi ông Tú được bổ nhiệm vào vị trí này.
Văn bút Hoa Kỳ vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt điều mà tổ chức này cho là hành vi sách nhiễu đối với nhà hoạt động Đặng Thị Huệ và kêu gọi Hà Nội tôn trọng các quyền căn bản như tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến bất đồng một cách ôn hòa. Tổ chức của Mỹ lên tiếng trong thông cáo ngày 21 tháng 10. Văn bút Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ hành vi sách nhiễu và đe dọa của chính quyền Việt Nam đối với bà Đặng Thị Huệ, một nhà hoạt động và bình luận viên trực tuyến người Việt Nam. Nổi tiếng với việc thẳng thắn chỉ trích các chính sách của chính phủ và ủng hộ nhân quyền, bao gồm cả trên Facebook, bà Huệ ngày càng bị sách nhiễu, giám sát và đe dọa nhiều hơn nhằm trấn áp sự bất đồng chính kiến của bà. Bà Anh Thu Võ, Giám đốc Vận động và Nghiên cứu của Văn bút Hoa Kỳ nêu rõ trong thông báo, việc sách nhiễu bà Đặng Thị Huệ là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro mà những người Việt Nam dám lên tiếng và thách thức sự cai trị độc tài của chính phủ phải đối mặt. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt ngay hành vi sách nhiễu bà Đặng Thị Huệ và tôn trọng các quyền căn bản của bà về tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến ôn hòa. Không ai phải chịu sự đe dọa hoặc trả thù vì bày tỏ quan điểm của mình, cả trực tuyến hay trên thực tế. Chúng tôi cũng kêu gọi các đối tác nhà nước quan trọng của chính phủ Việt Nam, bao gồm cả chính phủ Hoa Kỳ, ưu tiên quyền tự do ngôn luận trong các cam kết ngoại giao của họ và gây áp lực buộc chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bất kỳ ai bị cầm tù vì biểu đạt của họ và chấm dứt hành vi sách nhiễu những người chỉ trích chính quyền, vẫn bà Anh Thu Võ. Bà Đặng Thị Huệ, người từng bị chính quyền bỏ tù do phản đối các trạm thu phí BOT bất hợp lý tại Việt Nam, hôm 22 tháng 10 nói với VOA rằng bà liên tục bị chính quyền sách nhiễu sau khi bà mãn hạn tù vào đầu năm 2023. Bà cho biết.
Ngay từ khi bắt đầu tôi mới ra khỏi trại giam, tức là ngày 16 tháng 1 năm 2023, thì đến tháng 5 năm 2023, thì Công an tỉnh Thái Bình đã bắt đầu có những hoạt động là bắt cóc tôi lần đầu tiên tại Công an huyện Vũ Thư ạ. Rồi tiếp tục đấy là những cái hoạt động tiếp theo là họ luôn theo dõi mọi cái di chuyển và hoạt động của tôi, có những bức ảnh chụp tôi gặp gỡ những người thân bạn bè, rồi ngoài cái việc mà đàn áp đối với tôi thì họ còn gặp gỡ cả gia đình nhà tôi thường xuyên.
Bà Huệ nhắc lại rằng vào hồi tháng 6 2024 bà đã tạm lánh khỏi địa phương sau khi bà cho là bị Công an Thái Bình truy tìm và dọa bắt do đã kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị. Kể từ đó, chính quyền được cho là đã tìm cách dò tìm tung tích của bà. Bà Huệ cho biết.
Nguồn tin báo lại của ngay chính địa phương tôi là đã có đến 10 công an quay xung quanh gia đình nhà tôi một cách bí mật để tìm hiểu các cái hoạt động của tôi ở trong địa phương. Rồi họ gặp gỡ cả chồng cũ tôi và con trai tôi, cháu mới sinh năm 2015, tìm hiểu xem là tôi đã liên lạc và thông tin với con như thế nào để tìm ra nơi ở mà tôi đang tạm thời là phải trốn chạy khỏi địa bàn mà tôi đang sinh sống, đấy là tỉnh Thái Bình ạ.
Một thành viên gia đình bày tỏ sự lo ngại khi con trai 9 tuổi của bà Huệ bị công an dò hỏi thông tin về bà Huệ. Người này không tiết lộ tên vì lý do an ninh.
Thế nên cho nên là cái thời gian gần đây thì là công an có hỏi bé và đến nhà hỏi cả bố bé về điều đó nữa. Thì gia đình nhà em nhận được cái thông tin này thì quả thực là rất là lo lắng anh ạ, bởi vì đối với con chị Hải thì là mới có mệt tuổi thôi, con chưa thể ý thức được. Thế còn khi mà công an đến hỏi thì tâm lý cháu là nó sẽ rất là sợ sệt anh ạ. Dạ. Cháu về cháu có nói với mẹ, nói với em và với mọi người trong nhà rằng là công an đến hỏi mẹ con ở đâu thì nhà em rất là lo lắng.
VOA đã liên lạc với Công an tỉnh Thái Bình và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về lời kêu gọi của Văn bút Hoa Kỳ, phát biểu của bà Huệ và của gia đình, nhưng chưa được trả lời. Chính quyền Việt Nam và các dịp khác nhau luôn bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền hay giam giữ người bất đồng chính kiến, tù nhân chính trị. Hà Nội nói rằng họ luôn đảm bảo các quyền căn bản của mọi công dân và chỉ bắt giam xét xử những ai vi phạm pháp luật. Bà Huệ, 44 tuổi, vào hồi năm 2020, bị chính quyền Việt Nam tuyên phạt 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng sau các hoạt động phản đối nhiều trạm thu phí theo hình thức xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT đặt không đúng vị trí hoặc thu quá hạn, trong đó có trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long, Nội Bài. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng khi ấy nói rằng bà Huệ cùng một số đối tượng đã lập các nhóm phản đối trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long, Nội Bài trên nhiều trang mạng xã hội để kích động kêu gọi mọi người tham gia phản đối. Các buộc rằng hành động của nhóm này đã làm tê liệt hoạt động bình thường của trạm thu phí. Tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ ghi nhận, sau khi được trả tự do vào đầu năm 2023, bà tiếp tục vận động và bình luận trực tuyến bất chấp sự quấy rối liên tục từ chính quyền. Vào tháng 5 2024, bà bị 6 người bắt cóc trên đường phố, trong đó một người mặc đồng phục công an và bà bị câu lưu hơn 24 giờ. Trong thời gian bị câu lưu, bà bị thẩm vấn về nội dung đăng trên trang Facebook của bà, bị ép phải chấm dứt nỗ lực hỗ trợ các tù nhân lương tâm và gia đình của họ, đồng thời bị ra lệnh ngừng đăng nội dung chỉ trích chính phủ trên trang Facebook, theo Văn Bút Hoa Kỳ. Vào hồi tháng 5, Tổ chức Nhân quyền Dự án 88 có trụ sở tại Mỹ cũng đưa tin rằng bà Đặng Thủy Hệ, một cựu tù nhân chính trị, đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt cóc thẩm vấn trong 24 giờ mà không có thông báo trước. Chính phủ Việt Nam tiếp tục thi hành luật có bản chất áp bức để dập tắt mọi lời chỉ trích. Điều này đã tạo bầu không khí sợ hãi và tự kiểm duyệt, buộc nhiều tác giả, nhà báo, nhà hoạt động phải im lặng hoặc sống lưu vong để tránh bị bỏ tù. Trong bầu không khí áp bức như vậy, những người như bà Huệ đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và sự tham gia của xã hội dân sự, bất chấp những rủi ro nghiêm trọng mà họ phải đối mặt, Văn Bút Hoa Kỳ đưa ra nhận xét.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.